六方
烧为Phật ở hạ phương, vị Phật thứ hai là danh văn Phật, danh xưng tức là danh hiệu của Ngài Phổ Văn Ư Thập Phương, biểu vi thiên nhân nhãn mục như Quán Âm Phổ Hiền Phật Môn Tổ Sư. Hạ phương đã nêu ra sáu vị Phật là tiêu biểu cho nền giáo dục của Phật Đà, để giáo hóa ở thế gian, giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, cầu sanh tịnh độ. Phá mê khai ngộ, vì sao phải gắn liền với cầu sanh tịnh độ? Bên trong này có đạo lý. Nếu họ thật sự giác ngộ thì họ mới cầu sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, bất luận họ tu học pháp môn nào, công phu có giỏi đi nữa, chứng được tam muội, minh tâm kiến tánh, nếu họ không cầu sanh tịnh độ thì họ chưa có thật sự triệt ngộ. Nếu thật sự đã triệt để giác ngộ thì không có ai mà không cầu sanh tịnh độ. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được Địa Thượng Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát, Thủy Chung không rời niệm Phật. Họ đã thật sự giác ngộ, họ đã triệt để giác ngộ. Thủy Chung, thủy là sơ địa, chung là đẳng giác. Tổng cộng gồm có 11 ngôi địa vị. 11 ngôi địa vị Bồ Tát này, không có vị nào mà không niệm A Di Đà Phật, không có vị nào mà không cầu sanh tịnh độ. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là nêu gương. Trong hội Hoa Nghiêm, hai vị thượng thủ Bồ Tát này là dẫn đầu phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Do đây mới biết thật sự đã giác ngộ, triệt để đã giác ngộ, không có vị nào mà không phát tâm cầu sanh tịnh độ. Dĩ nhiên là danh văn Phật cũng không ngoại lệ. Cái danh hiệu này ở đây là tiêu biểu cho thiên nhân nhãn mục. Thiên nhân tiêu biểu cho tam thiện đạo của trong lục đạo, có huệ nhãn. Có thể phân biệt phải trái, tà chánh, lợi hại. Họ có khả năng phân biệt như vậy. Trong pháp thế gian và xuất thế gian, niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thù thắng bậc nhất. Không có pháp nào thù thắng hơn pháp này, cho nên họ chọn lấy pháp môn này. Quán Thế Âm Bồ Tát là thượng thủ Bồ Tát của trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phổ Hiền Bồ Tát là thượng thủ của Bồ Tát của trong Hoa Tạng thế giới Tỳ Lô Giá Na Phật. Tổ sư đại đức của trong Phật môn, những người phát nguyện cầu sanh tịnh độ thật là quá nhiều, quá nhiều. Danh hiệu của mấy vị Phật này đều là Phật Pháp giáo hóa trong thế gian. Hiển thị hình tướng hưng vượng, vị Phật thứ ba là Danh Quang Phật, biểu đại trí tùy diễn, pháp âm viễn văn, năng lệnh chúng sanh phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Trong đức hiệu của Phật đều có một cái danh, bên trong này có mật nghĩa. Cái mật nghĩa này tức là dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu. Nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, nhất định được vãng sanh. Quang là tiêu biểu trí huệ, cho nên là tiêu biểu trí huệ cứu cánh viên mãn, hằng thuận chúng sanh. Ứng cơ thí giáo, tùy là tùy thuận chúng sanh, tùy thuận căn tánh của chúng sanh, tùy thuận sự ưa thích của chúng sanh, tùy thuận phương cách sinh hoạt hiện tại của chúng sanh mà vì họ diễn thuyết. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh là hoạt bát sống động. Vả lại là tùy thời tùy chỗ của họ mà có thay đổi. Điều này cùng với sự giáo học của thế gian, có những chỗ tương đồng. Thế như nói một đứa nhi đồng, tùy theo tuổi tác của nó trưởng thành, tuổi tác trưởng thành thì trí huệ cũng tăng trưởng, kinh nghiệm cũng đang tăng trưởng, cũng trưởng thành. Thầy giáo dạy dỗ nó cũng là nhất định tùy theo tuổi tác của nó, tùy theo trí huệ của nó, tùy theo kinh nghiệm của nó mà không ngừng điều chỉnh tài liệu dạy học, điều chỉnh phương pháp dạy học. Tuyệt đối không phải là lịch trình giảng dạy của nó không thay đổi, không phải vậy. Phương pháp dạy học của thời xưa là từ thở nhỏ, lúc 6-7 tuổi thì dạy nó học tứ thư ngũ kinh. mãi cho đến 70-80 tuổi, râu tóc đã bạc, vẫn còn học tứ thư ngũ kinh, tài liệu dạy học không có thay đổi. Nhưng bạn nên biết rằng phương pháp dạy học của họ đối với sự giải thích của tài liệu dạy học mà thể hội vận dụng thật là tùy theo tuổi tác của nó mà có thay đổi. Kinh điển của Phật giáo cũng là như vậy. Từ lúc bạn bắt đầu học Phật là dạy bạn đọc kinh. Cho đến bạn 100 tuổi vẫn là đọc một bộ kinh này, nhưng sự thể hội của bạn thì khác hẳn. Mỗi năm không tương đồng, mỗi tháng khác nhau. Bạn thể hội được ý nghĩa trong kinh, thực hiện trong cuộc sống của bạn, thực hiện trong công việc, thực hiện trong xử sự đối người tiếp vật, hướng dẫn bạn trong đời này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Không những hướng dẫn bạn trong đời này, còn hướng dẫn bạn đời đời kiếp kiếp vị lai. Kinh điển không thể nghĩ bàn. Cho nên phải biết được tùy cơ duyển thuyết. Pháp âm viễn văn. Đối với pháp âm viễn văn, chúng ta phàm phu không dễ gì thể hội được. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có thể đem những hình ảnh và âm thanh của chúng ta dùng khoa học kỹ thuật cao siêu đem nó chuyển biến thành sóng điện từ. Những người ở phương xa sau khi nhận được cái sóng điện từ này, lại đem cái sóng điện từ này chuyển biến thành hình ảnh và âm thanh, thì họ có thể thấy được, có thể nghe được. Tức là hiện nay máy truyền hình dùng vô tuyến điện, mạng lưới internet truyền bá rộng rãi, bạn đều có thể thấy được, nghe được hình ảnh và âm thanh, gọi là pháp âm viễn văn. Nhưng trên thực tế, vì chúng ta đã mê mất tự tánh, đức năng của tự tánh chúng ta hiện nay không thể khởi tác dụng. Cho nên khoa học gia dùng máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật để giúp đỡ, để chuyển biến. Trên thực tế, Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng có thể không cần lợi dụng bất cứ máy móc nào để giúp đỡ, vì bản thân của tự chúng ta vốn có năng lực. Hình ảnh của chúng ta, âm thanh của chúng ta, ý niệm của chúng ta, tạo tác của chúng ta, chỉ trong sát na, đồng thời gần như khắp trong hư không pháp giới. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này là chân tướng sự thật. Nếu kiến văn giác tri của chúng ta không thể khắp trong hư không pháp giới, bạn nghĩ xem, chúng ta làm sao khởi tác dụng cảm ứng đạo giao cùng với chư Phật Bồ Tát? Tâm tánh của Phật Bồ Tát khắp trong hư không pháp giới, tâm tánh của tất cả chúng sanh cũng khắp trong hư không pháp giới. Cho nên từ trên tâm tánh mà nói thì không hai không khác, tự tha bất nhị. Không những chúng sanh và Phật bất nhị, chúng sanh và tất cả hữu tình, vô tình, chúng sanh cũng là bất nhị. Chúng ta đọc trong Kinh Hoa Nghiêm tỉ mỉ mà quan sát mà thể hội, vũ trụ là một thể. Một thể thì tuyệt đối không thể chia cắt. Ngày nay chúng ta nói thân người của chúng ta, tất cả những bộ phận và tế bào trong thân người là một thể. Nhưng một thể này vẫn có thể chia cắt. Hiện nay dùng ngoại khoa giải phẫu có thể chia cắt. Còn vũ trụ là một thể, là pháp thân. Pháp thân không thể chia cắt. Không có cách nào chia cắt được. Cho nên dùng cái tỷ dụ này, thật tại mà nói, không có bất cứ vật nào mà có thể tỷ dụ được cho vừa đúng hợp. Tỷ dụ chỉ có thể phưởng phất tương tự mà thôi, tuyệt đối không có cách nào tỷ dụ được rất vừa đúng hợp. Cho nên kiến văn giác tri khắp trong pháp giới hư không giới. Bởi vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên năng lực của chúng ta bị chướng ngại, năng lực cũng không có mất đi. Đến khi nào bạn đã trừ bỏ được chướng ngại đó thì năng lực sẽ hiện ra. Nói khôi phục cũng không đúng lắm. Khôi phục là sau khi mất đi rồi lại hiện ra thì gọi là khôi phục. Thật ra đâu có mất đi, chỉ là bị chướng ngại mà thôi. Tuy bị chướng ngại nhưng năng lực của nó vẫn y nguyên khởi tác dụng. Chẳng qua là nó khởi tác dụng tự chúng ta không cảm nhận được, vì bị cái chướng ngại này đã làm chướng ngại chúng ta nên không cảm nhận được. Cho nên không thể không buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhất định phải biết rõ, nhất định phải hiểu rõ. Cho nên pháp âm đích thật là viễn văn. Bà cầu năng lĩnh chúng sanh phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đây là thắng âm. Phần trước có nói pháp âm thù thắng nhất. Nhưng vì có mê và ngộ, thật tại mà nói là tại ở nơi mình. Sự khác biệt rất lớn giữa người thể hội và không, và người không thể hội. Cho nên trong Phật Pháp, chư tổ sư của tông môn giáo hạ thường hay cách niệm học trò: người có thể hội hay không? Cái ý nghĩa này thật là quá sâu, sâu rộng vô tận. Bạn có thể hội hay không? Nếu bạn thể hội được, thì phàm sở hữu tướng giai thị thật tướng, phàm sở hữu âm giai thị Phật âm, đó là đã thể hội được. Thể hội tức là đã giác ngộ. Nếu là còn mê, thì tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, tức là lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, thì gọi là lục trần. Cái gì gọi là trần? Trần là không giác ngộ, trần là mê hoặc, trần là nhiễm ô. Thì gọi là lục trần. Sau khi giác ngộ rồi thì không gọi là lục trần. Mà gọi là lục tánh. Mắt thấy là sắc tánh, không gọi là sắc trần. Cho nên nếu không thể hội thì bạn mắt thấy là sắc trần, tai nghe là thanh trần. Nếu là đã giác ngộ, mắt thấy là sắc tánh, tai nghe là thanh tánh. Kiến văn giác tri đều là tánh, là minh tâm kiến tánh. Căn tánh của lục căn là năng kiến. Khi bạn tiếp xúc với lục tánh của cảnh giới sắc thanh hương vị xuất pháp của lục tánh này, năng sở là một không phải hai. Cho nên cư sĩ Âu Dương Cảnh Vô nói Phật Pháp không phải là triết học. Năng sở của triết học là hai không phải một, năng sở của Phật Pháp là một không phải hai. Cái ý nghĩa này thì rất sâu xa. Tánh thấy và sắc tánh là một cái tánh. Quý vị thường nghe nói Phật tánh và Pháp tánh. Ở tại chỗ này thì bạn đã thể hội được rất rõ ràng. Mắt thấy sắc, căn tánh của mắt tức là Phật tánh. Bạn thấy được sắc tướng và sắc tánh tức là Pháp tánh. Nếu là đã mê thì mắt của chúng ta không gọi là căn tánh mà gọi là nhãn thức. Nhãn thức thấy cảnh bên ngoài gọi là sắc trần, không gọi là sắc tánh. Đây là một mê thì tất cả đều mê. Tự mình đã mê, cũng đã mê cảnh giới bên ngoài. Tự mình đã mê thì chuyển tánh thấy thành nhãn thức. Đây là đã mê rồi. Tánh thấy đã trở thành nhãn thức. Tánh thấy đã trở thành nhãn thức thì cảnh giới bên ngoài sẽ chuyển theo bạn, gọi là y báo tùy theo, tránh báo chuyển. Sắc tánh bên ngoài thì đã trở thành sắc trần. Gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Từ chỗ này thì rất rõ ràng, có thể thể hội được cái gì là Phật tánh, cái gì là Pháp tánh. Phật tánh sẽ thay đổi, bởi nó có giác và mê. Pháp tánh thì không thay đổi, pháp tánh là chuyển theo Phật tánh. Phật tánh là chánh báo, pháp tánh là y báo. Y báo đều phải chuyển theo chánh báo. Chánh báo đã giác ngộ thì đúng như đại sư Giao Quang tại trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch có nói được rất hay, gọi là bỏ thức dùng căn. Bỏ thức dùng căn tức là chuyển thức thành trí, tại trong Pháp Tướng Tông gọi là chuyển thức thành trí. Chuyển có trên nhân chuyển, có trên quả chuyển, tám cái thức, sáu bảy trên nhân chuyển, năm tám trên quả chuyển. Khi chúng ta đã hiểu rõ thì chúng ta biết dụng công phu như thế nào. Khả năng của ý thức thứ sáu mạnh nhất là phân biệt. Khả năng của mạt na thức thứ bảy mạnh nhất là chấp trước. Vậy thì chúng ta chuyển bằng cách nào? Phải đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không nên chấp trước. Không chấp trước tức là chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không còn phân biệt nữa. Không phân biệt tức là chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Phải từ chỗ này mà chuyển. Còn như thức thứ 8 và 5 thức trước thì bạn không cần lo cho nó. Hai thức 6 và 7 đã chuyển thì thức thứ 8 và 5 thức trước cả thảy đều sẽ chuyển theo, liên tiếp đều chuyển theo. Người tu hành, bất luận là tu học pháp môn nào, Phật tại trong kinh thường dạy chúng ta phải biết quán. Chỉ quán cái danh tướng này là chung cả 84,000 pháp môn, cũng chung cả pháp môn niệm Phật tịnh độ. Cái danh từ này là trong Phật môn, bất luận là